Xin kính mời Hội Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nghe lời Chúa trong Sáng Thế Ký đoạn 1 từ câu 26 đến câu 31. Chúng ta sẽ nghe phần tiếng Anh trước.
Then God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heaven, and over the livestock and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth." So God created man in his own image, and in the image of God he created him. Male and female he created them. And God blessed them, and God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the heavens, or over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth." And God said, "Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of all the earth, and every tree with seed in its fruit. You shall have them for food. And to every beast of the earth, and to every bird of the heavens, and to everything that creeps on the earth, everything that has the breath of life, I have given every green plant for food." And it was so. And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day.
Đức Chúa Trời phán rằng, "Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng, bò trên mặt đất và khắp cả đất." Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán rằng, "Hãy sinh sản, thêm nhiều và làm cho đầy dãy đất. Hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị các loài cá dưới biển, loài chim trên trời, cùng các vật sống hành động trên mặt đất." Đức Chúa Trời lại phán rằng, "Này, ta sẽ ban cho các ngươi mọi thứ cỏ kết hộp, mọc khắp mặt đất, và các loài cây xanh quả có hộp giống. Ấy sẽ là đồ ăn cho các ngươi. Còn các loài thú ngoài đồng, các loài chim trên trời và các động vật khác trên mặt đất, phàm giống nào có sự sống thì ta ban cho mọi thứ cỏ xanh đặng làm đồ ăn." Thì có như vậy, Đức Chúa Trời thấy các việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ sáu. Xin kính mời Hội Thánh cùng ngồi.
It's great being with you this morning as we commission Kim for service in Cambodia.
Thật là một niềm vui có mặt với quý hội thánh sáng hôm nay trong buổi lễ giáo phái giáo sĩ Kim Phụng tới Campuchia.
Now I have personally been to a few commissioning services in my life.
Bản thân tôi đã được dự nhiều lễ giáo phái trong cuộc đời tôi.
And if I can be honest with you, this is what I'm usually thinking as I sit in these services.
Thật lòng mà nói thì đây là ý nghĩ của tôi khi mà ngồi dự những buổi trong những buổi lễ giáo phái.
Praise God, he chose them to go and not me because I don't really want to go.
Thật là tạ ơn Chúa vì Chúa đã chọn những người đó để đi, nhưng mà không phải là chọn tôi tại vì thực ra tôi không muốn đi.
Now don't get me wrong, I'm happy that they are laying down their life for the sake of the gospel.
Thật tôi rất là vui khi họ đã hy sinh bản thân mình để mà vâng theo lời Chúa.
I'm encouraged to hear that they're willing to give up their comfortable life.
Tôi được khích lệ khi mà họ biết hy sinh cuộc sống đang an lành của mình.
But I'm also relieved that I'm not the one going.
Nhưng tôi cũng thật là cảm thấy vui khi mà bản thân tôi không phải đi.
And so this has often been the case for me when I think about mission.
Nhưng đây cũng là cái mà tôi nghĩ khi mà tôi nghĩ tới những công cuộc truyền giáo.
That missions is only for those who have obeyed the great commission of Matthew 28.
Rằng là làm việc truyền giáo là dành cho những người mà đã vâng đại mạng lệnh của Chúa như được ghi trong Matthew đoạn 28.
It says, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age."
Trong đoạn 28 có ghi rằng hết thảy quyền phép trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi cho đến tận thế.
I once believed that the Great Commission was the reason why Christians went on mission.
Tôi thường tin rằng là cái lý do mà Cơ Đốc nhân đi ra truyền giáo đó là tại vì Chúa ra lệnh như vậy.
I once believed that missions was only for those who took seriously the Great Commission.
Tôi đã từng tin rằng là đi truyền giáo là dành cho những người mà thực sự vâng theo đại mạng lệnh.
However, what I realize now is that mission was never meant to be a command to obey.
Nhưng bây giờ tôi mới nhận ra rằng là thực ra cái lòng ao ước truyền giáo không phải là vì mình muốn vâng lời đại mạng lệnh.
But in fact, mission was always intended to be part of our humanity.
Nhưng vì việc truyền giáo nó nằm trong bản thân, nó là một cái điểm trong bản thể của chúng ta.
You see, missions is not what we do as God's people, but who we are as God's people.
Chúng ta không truyền giáo vì chúng ta là con dân của Chúa, nhưng chúng ta truyền giáo vì chúng ta là người được Chúa tạo nên.
And so this part of our humanity begins all the way back at creation.
Cái bản thể mà Chúa đã tạo ra này, bây giờ chúng ta quay trở ngược lại khi mà chúng ta được tạo dựng như thế nào.
Which is why today we're going to be looking at the creation account in Genesis chapter 1, verse 26 to 31.
Và đó là lý do chúng ta sẽ nhìn lại công cuộc tạo dựng thế gian của Chúa được ghi chép trong Sáng Thế Ký đoạn 1, câu 26 tới câu 31.
Now I know it's not the Bible passage we typically associate with mission.
Tôi biết rằng là đây không phải là đoạn kinh thánh mà chúng ta thường nghĩ tới khi nói tới việc truyền giáo.
However, in this text, we will look at two characteristics of our humanity.
Nhưng qua đoạn kinh thánh này, chúng ta sẽ nhìn tới hai điểm trong con người của chúng ta.
Two characteristics that give you and I reason and desire for mission.
Hai điểm mà cho chúng ta cái cớ và cái lòng ao ước được truyền giáo.
So let's begin.
Chúng ta sẽ bắt đầu.
Now, I'm sure that many of us are somewhat familiar with the creation account of Genesis 1.
Hầu như chúng ta ai cũng biết được câu việc Chúa sáng thế như thế nào.
God gave us light on the first day.
Ngày đầu tiên Chúa dựng nên ánh sáng.
God made the sky on the second day.
Tạo dựng nên trời và đất vào ngày thứ hai.
God created dry land and vegetation on the third day.
Và ngày thứ ba là dựng nên đất và vật thực và cây cỏ.
God created the sun, moon and stars on the fourth day.
Và ngày thứ tư là dựng nên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao.
And God made living creatures of the sky, water and land on the fifth day.
Và ngày thứ năm thì Chúa tạo dựng nên các loài chim trời và những loài bò trên mặt đất.
And everything God made was good.
Và tất cả những điều Chúa tạo dựng lên đều là tốt lành.
But as we know, God made man, male and female on the sixth day.
Và cũng như vậy chúng ta biết rằng là trong ngày thứ sáu Chúa tạo dựng lên người nam và người nữ.
And there is something distinct about God's creation of man as compared to the rest of creation.
Nhưng có một điểm hoàn toàn khác biệt khi mà Chúa tạo dựng lên nên loài người khác với những vật khác mà Chúa tạo nên.
Because only man, male and female are made in God's image and likeness.
Vì chỉ có người nam và người nữ được tạo dựng nên theo hình và tượng của Chúa.
Now there are many opinions as to what that means, but let me just share with you one.
Có thể chúng ta có nhiều ý nghĩa trong này, nhưng tôi sẽ chia sẻ với quý vị một điểm mà thôi.
Now I've spent almost all my life in the Vietnamese church.
Cả đời tôi đã đi tham gia trong hội thánh người Việt.
And during that time, I have met countless people in the Vietnamese community.
Và trong thời gian đó, tôi đã gặp rất là nhiều người trong cộng đồng người Việt.
And almost every Vietnamese person I meet knows that my name is Đoàn Khoa Nam.
Và tất cả những người tôi gặp đều biết rằng tên của tôi là Đoàn Khoa Nam.
But what that really means is that they know I'm the son of Mục sư Đoàn Trung Chánh.
But really, I think that họ biết rằng là tôi là con của Mục sư Đoàn Trung Chánh.
They know I am his son based upon my name.
Họ biết tôi là con của Mục sư vì dựa trên tên của tôi.
They also know I'm his son based on the fact I look like him.
Và tôi cũng rất là giống cha tôi.
And so because of this, they give me extra special treatment.
Và vì như vậy nên họ đối xử với tôi khác biệt.
They invite me to lunches and dinners and events.
Đặc biệt là họ mời tôi đi ăn, đi dự những buổi tiệc.
They give me money and gifts.
Cho tôi tiền và quà tặng.
You see, within the Vietnamese community, what makes me special is my relationship to my father.
Cái điểm mà làm cho tôi đặc biệt trong cộng đồng người Việt là tại vì tôi có một mối liên hệ đặc biệt với cha tôi.
Being in the likeness of my father gives me some value amongst the Vietnamese people.
Tôi có một giá trị đặc biệt trong con mắt của cộng đồng người Việt là tại vì tôi là con của cha tôi.
And friends, this is true of all peoples, nations, languages, and ethnicities.
Và thưa quý vị, cái điểm này cũng là điểm chung đối với các dân, các màu da, các thứ tiếng.
And this is the first characteristic of our humanity that must drive mission.
Đây là điểm đầu tiên rất đặc biệt trong bản thể của chúng ta mà làm chúng ta có lòng thôi thúc được truyền giáo.
That every person, male and female, has value because they're made in the image of God.
Vì tất cả mọi người, nam và nữ, có một giá trị vì họ được dựng theo ảnh tượng của Chúa.
Every person, male and female, has worth because they're made in the likeness of God.
Mọi người nam và người nữ đều có giá trị vì họ được tạo dựng theo hình tượng của Chúa.
Our value and worth does not depend on where we live, what job we have, or how much money we own.
Giá trị của chúng ta không có dựa trên tiền bạc, trên công việc và trên tài sản của chúng ta.
Genesis 1 tells us that the value of human life is not dependent on circumstances.
Và theo câu chuyện được ghi, cái giá trị của con người chúng ta không có dựa vào hoàn cảnh.
What sets us apart from the rest of creation is that we bear the mark of our Creator.
Cái điểm đặc biệt khi chúng ta được tạo dựng nên mà phân biệt của chúng ta ra là tại vì chúng ta được tạo dựng theo ảnh tượng của Đấng tạo hóa.
In Luke 15, Jesus tells two parables.
Trong Luca đoạn 15, Chúa Giêsu có kể hai chuyện ngụ ngôn.
One about sheep, one about coins.
Một câu chuyện là về những con chiên và một câu chuyện về những đồng tiền bị mất.
In the first parable, a shepherd has 100 sheep, but he loses one.
Câu chuyện đầu tiên, một người chăn kia có 100 con trâu nhưng mà mất một con.
But he leaves the 99 sheep and he goes searching for the one lost sheep until he finds it.
Ông bỏ 99 con còn lại để đi tìm một con bị mất.
In the second parable, a woman has 10 coins, but she loses one.
Cũng như một người phụ nữ kia trong câu chuyện thứ hai có 110 đồng tiền nhưng bị mất một đồng.
But the woman sweeps her house until she finds her lost coin.
Bà ta quét nhà đi quét nhà lại cho đến khi tìm được đồng tiền bị mất.
And so in both parables, the sheep and the coin represent people like us.
Và trong câu chuyện, cả hai câu chuyện thì con chiên bị mất cũng như đồng tiền bị mất.
People who are
là
lost.
Là một hình ảnh của người bị hư mất.
People who are lost but highly valued and deeply loved by God.
Những người tuy bị hư mất nhưng được yêu thương và được đánh giá trị cao bởi Chúa.
So at the very least, these parables tell us how much people are worth to God.
Vậy qua hai câu chuyện này chúng ta thấy được rằng những con người này đáng giá như thế nào trong mắt Chúa.
And that's because each person is made in the image and likeness of God their creator.
Và vì mỗi người đã được tạo dựng nên theo ảnh tượng của Đấng tạo hóa.
And this is incredibly important when we combine it with the Great Commission of Matthew 28.
Và đây là một điểm rất là quan trọng khi chúng ta kết hợp điểm này với đại mạng lệnh của Chúa.
Yes, mission involves obeying Jesus' command to make disciples of all nations.
Vâng, công cuộc truyền giáo là vì chúng ta vâng lời Đức Chúa Giêsu để đi ra làm dạy dỗ muôn dân.
But all nations around the world are made up of people.
Nhưng mọi nước trên thế gian này được là những con người.
People who are made in the image and likeness of God.
Những con người đã được tạo nên theo hình ảnh của Chúa.
People who are valued and loved by God.
Những người được Chúa có giá trị trong mắt Chúa và được Chúa yêu thương.
Therefore, every person in Australia, Cambodia, or elsewhere is worth our love and service.
Và vì vậy, mỗi người trong nước Úc, mỗi người trong nước Campuchia đều đáng giá để cho chúng ta phục vụ và yêu thương.
But there is a second characteristic of our humanity that also motivates mission.
Và cũng có một điểm thứ hai nữa trong bản thể của chúng ta mà làm cho chúng ta có niềm khao khát để đi ra truyền giáo.
It's a very little but also very significant detail in the creation account.
Một điểm rất là nhỏ nhưng rất là quan trọng được ghi trong công cuộc sáng tạo của Chúa.
In verse 26, God says, "Let us make man in our image after our likeness."
Trong câu 26 ghi, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta.
Who is the us and our that God speaks of?
Khi Chúa nói rằng là chúng ta ở đây có nghĩa là ai, chỉ về ai?
Once again, there are many opinions about who God is referring to.
Có nhiều ý kiến khác nhau khi nói là Chúa đang nói về ai khi mà ghi dùng chữ chúng ta ở đây.
However, I take the position that God is speaking of himself.
Tôi tin rằng Chúa đang nói về chính Chúa trong câu Kinh Thánh này.
God is referring to himself as Father, Son, and Holy Spirit.
Chúng ta ở đây là Chúa nói về Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.
And this really shouldn't come as much of a surprise to us.
Và tất nhiên chúng ta không có ngạc nhiên.
The God of the Christian faith is a God of relationship.
Rằng Đức Chúa Trời của Đức tin Cơ Đốc giáo là Đức Chúa Trời
a God of relationship.
Rằng là Đức Chúa Trời của những mối liên hệ.
It's a relationship between Father, Son, and Holy Spirit.
Là Đức Chúa Trời có mối liên hệ giữa Cha, Con và Đức Thánh Linh.
God exists in a relationship of perfect self-giving love.
Chúa hiện hữu trong một tình yêu trọn vẹn.
Therefore, to be made in the image and likeness of God is to be made for relationship.
Vì vậy, khi chúng được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, có nghĩa là chúng ta được tạo dựng để cho những mối liên hệ.
We were created to be in a relationship of perfect self-giving love with God and with one another.
Chúng ta được tạo dựng nên để có những mối liên hệ giữa chúng ta và Chúa, cũng như là những mối liên hệ giữa chúng ta với những người khác trong một tình yêu hy sinh.
And not only does the Bible tell us this, but our own human experience tells us this as well.
Không phải là chỉ vì Kinh Thánh ghi như vậy, nhưng bản thân chúng ta cũng cảm nhận được những điều đó.
Back on November 30th, 2018, the ABC released an article about social isolation in Australia.
Vào năm 2018, đài ABC có ghi một đoạn đoạn báo về sự cô đơn trong xã hội.
And what they found was that one in four Australians feel lonely at least one day of the week.
Họ nói rằng là có một trong bốn người Úc trong một tuần thường là cũng cảm thấy rất cô đơn.
The issue is so widespread and its effects are so damaging.
Vấn đề này là được lan rộng và rất là có tác hại.
In fact, some experts warn that they warn of a loneliness epidemic that could be our next public health crisis.
Và có nhiều chuyên gia cho rằng là cái cảm giác cô đơn này có thể là một tác hại lớn cho sức khỏe, cho cộng đồng trong những ngày sắp tới.
Now you might be wondering, in a country of 25 million people, how can anyone feel lonely?
Đôi khi chúng ta tự hỏi, trong một quốc gia có 25 triệu người, làm sao mà chúng ta có thể cô đơn được?
That's because there's a difference between being alone and being lonely.
Đó là vì có một sự khác biệt giữa ở một mình và cảm thấy cô đơn.
We don't mind being alone and away from people from time to time.
Đôi khi chúng ta rất là muốn được ở một mình. Trong lâu lâu chúng ta muốn ở một mình.
Watching a movie alone, going for a walk or a drive alone can be good.
Xem phim một mình hay là lái xe một mình rất là tốt cho chúng ta.
But we never want to be abandoned or forgotten or to feel like no one cares.
Nhưng chúng ta không bao giờ muốn bị bỏ rơi hay là bị lãng quên và cảm thấy rằng là không ai quan tâm tới chúng ta.
And this human experience of loneliness alerts us to the reality that we were created for relationship.
Và cái cảm giác, cái kinh nghiệm trong con người của chúng ta cho chúng ta thấy rằng là chúng ta được tạo nên để có những mối liên hệ.
To be noticed, cared for, and loved.
Để chúng ta muốn được quan tâm, được người khác chăm sóc cũng như là được người khác yêu thương.
And this is a key characteristic of our humanity that encourages mission.
Và đây là một điểm then chốt trong cái bản thể của chúng ta mà làm cho chúng ta, mà khích lệ chúng ta được đi truyền giáo.
You see, missions is about noticing the unnoticed.
Truyền giáo có nghĩa là chúng ta quan tâm tới những người mà không ai quan tâm tới.
Remembering the forgotten.
Nhớ tới những người đã bị quên.
Loving the unloved.
Hay là yêu thương những người không được yêu thương.
Missions is about building relationships with people.
Truyền giáo có nghĩa là đi ra để gây dựng lại những mối liên hệ.
And proclaiming to people that they were created to be in a relationship with the God who created them.
Và nói rằng cho mọi người biết rằng là họ đã được tạo dựng lên để có những mối liên hệ với Đấng đã tạo nên họ.
Declaring to people the good news that God desires a relationship with them.
Truyền giao rằng cho với những người đó rằng cái tin lành rằng là Chúa muốn có một mối liên hệ với họ.
Therefore, missions must always involve telling people of God's immense love for them.
Vì vậy, truyền giáo luôn luôn có một điểm then chốt là chúng ta phải nói cho mọi người biết về tình yêu vĩ đại của Chúa dành cho họ.
And this has been a pretty hard lesson that I've had to learn over the past month.
Đây cũng là một bài học rất là khó cho tôi đã phải học.
Now, I don't like plants or gardening.
Bản thân tôi không thích trồng cây, tưới cây.
But there's one particular plant that my dad owns at home that I'm drawn to.
Nhưng tôi có đặc biệt thích một cái cây mà cha tôi có ở nhà.
I don't show it just yet. If you can go back a bit, just yeah, all right. So when mum and dad go overseas, they always remind me to water all their plants, but I only water one.
Mỗi khi cha mẹ tôi đi ra nước ngoài thì luôn luôn dặn tôi là phải tưới cây, nhưng tôi chỉ tưới một cây thôi.
I don't know what it is, but I really love and care for this one particular plant.
Tôi không biết vì sao nhưng tôi chỉ quan tâm và chỉ chăm sóc một cái cây này thôi.
So when I moved out of home and onto college, I asked my dad if I can take this plant with me.
Nên khi tôi rời nhà đi sống tới trường để học để ở thì tôi xin cha tôi cho cái cây đó.
I wanted to personally take care of this plant myself.
Tôi muốn bản thân tôi được chăm sóc cái cây đó.
But after just 1 week, I noticed some changes in my beloved plant.
Nhưng sau một tuần thì tôi thấy có một sự thay đổi trong cái cây đó.
It went from being bright green and strong to brown and withered.
Đang xanh tươi tốt thì nó trở nên khô héo.
Eventually, it went from being brown and withered to this.
Và cuối cùng
là the next one. My beloved plant is dead.
Cây mà tôi yêu thương chết khô.
Now, previously, if you asked me before, I couldn't care less about plants and gardening.
Nếu trước kia em hỏi tôi thì tôi không bao giờ quan tâm tới cây cối.
But I kid you not, when this happened at college, I was really devastated and sad.
Nhưng thật lòng mà nói tôi rất là đau khổ khi cái cây này chết.
Because the thing that hurt the most was that something I loved and cared for had died.
Vì cái mà tôi thật sự yêu thương đã bị chết.
You know, when God made man in his image, it gave us value and worth.
Khi mà Chúa tạo dựng chúng ta theo hình ảnh của Chúa, cái đó cho chúng ta cái giá trị và một giá trị rất cao.
When God made man in his likeness, it means we were meant for relationship.
Khi Chúa tạo dựng nên chúng ta theo hình ảnh của Ngài thì chúng ta được tạo dựng để có những mối liên hệ.
As Psalm 139 verse 14 says, we are fearfully and wonderfully made.
Như trong Thi Thiên có ghi là chúng ta đã được tạo dựng nên một cách tuyệt diệu.
And what this means is that we are deeply loved by God, our creator.
Và đó là vì chúng ta được Chúa yêu thương một cách sâu xa.
God delights in us.
Chúa vui vì có chúng ta.
God takes pleasure in us.
Chúng ta làm Chúa được vui mừng.
God loves us with a great love.
Chúa yêu ta với một tình yêu to lớn.
Yet Ephesians chapter 2 verse 1 says that we were all once dead in our trespasses and sins.
Như trong Ephesos có ghi là chúng ta đã từng bị chết trong vi phạm và tội lỗi chúng ta.
Because we chose to reject God's love, we died in our sin and rebellion.
Vì chúng ta từ khước Chúa nên chúng ta chết trong tội lỗi và trong sự phản nghịch của chúng ta.
You know, it really hurt me when the plant I loved died.
Tôi rất là đau lòng khi cái cây của tôi bị chết.
But it hurts God much more when the people he created die in their sin.
Nhưng làm Chúa đau lòng hơn khi mà con người mà Chúa đã tạo dựng nên bị chết trong tội lỗi.
And sadly there are people all over the world who are dead in their sin.
Và thật là đau lòng khi có rất là nhiều người trên thế gian bị chết trong tội lỗi.
And this is a reality that breaks God's heart.
Và đây là thực tế mà làm cho Chúa đau lòng.
But is it a reality that breaks our heart as well?
Nhưng thực tế này có làm cho chúng ta đau lòng hay không?
People all over the world will remain dead in their sin unless they believe in the gospel of the Lord Jesus.
Mọi người sẽ tiếp tục chết trong tội lỗi nếu họ không tin vào phúc âm của Chúa Giêsu.
The good news that Jesus died for their sin and rose again to defeat death.
Tin lành Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi của họ và đã sống lại chiến thắng sự chết.
Jesus is the only way, truth and life that leads us back to God.
Giêsu là chân lý và là con đường duy nhất mà đưa họ quay trở lại sự sống.
Jesus is the only name under heaven by which we must be saved.
Giêsu là danh duy nhất dưới trời này mà chúng ta phải tin để được cứu.
There is no other way the lost are found.
Không có cách nào khác để mà tìm lại những người đã bị hư mất.
There is no other way the dead are brought back to life.
Không có cách nào khác để người chết được sống lại.
Only through the person and work of Jesus is man's relationship to God restored.
Chỉ có qua con người và qua công việc của Chúa Giêsu mà con người được sống lại.
And every person made in the image and likeness of God needs to hear this.
Và tất cả những người nào đã được tạo dựng nên theo hình ảnh của Chúa đang chờ đợi để được nghe tin lành này.
The value and worth of every human life must drive us toward mission.
Giá trị của mỗi một người đã được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa phải là làm cho chúng ta được hăng hái để mà truyền giáo.
That every life is made for relationship with God must spur us on to mission.
Mỗi một đời sống mà đã được tạo dựng lên phải làm cho chúng ta được thúc đẩy chúng ta để truyền giáo.
Therefore missions must be at our heart because it is at the heart of God.
Vì vậy công việc truyền giáo phải được nằm trong lòng của chúng ta vì công việc truyền giáo nằm trong lòng của Chúa.
So today we commission our sister Kim to go to Cambodia.
Hôm nay chúng ta đặc biệt có lễ giao phái chị Kim Phụng đi qua Campuchia.
But God has commissioned all of us to go to the nations.
Nhưng Chúa đã giao phái tất cả chúng ta đi ra khắp thế gian.
So may the Holy Spirit send all of us out with the life-giving message of the gospel of Jesus.
Vậy Đức Thánh Linh muốn gửi chúng ta ra với tin lành và được cứu rỗi.
Let us pray.
Chúng ta cầu nguyện.
Dear Heavenly Father, Son and Holy Spirit. God, we thank you so much, Lord, that you are a God of relationship. And even though we rejected your love and your relationship, God, by your grace, you sent your one and only Son, Jesus, into this world, who lived and died and rose again, so that we might have relationship with you. Father God, we thank you so much that we are all made in the image and likeness of you. We thank you, Father God, that we are highly valued and deeply loved by you. And God, we admit that so many times the way that we look at people is not through your eyes, but through our own. Father God, we ask that you would help us to see people the way you do, those who are made in your image and likeness. And by your Spirit, Lord God, we ask that you might create in us a passion and a desire to share the wonderful news of your Son, Jesus, to all the people who really need to hear it. Father God, move us out of our comfort zones. Remove us from the things that make life easy for us. And help us, God, and send us to those who are lost, to those who are unnoticed, to those who are unloved. May you help us, God, to bring the wonderful news of Jesus to them. And we ask and pray this in Jesus' name. Amen.